mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời có lạnh không? Thì mình tưởng đâu là mình được trời ấm rồi, nhưng không ngờ thì lại có dòng bão rồi gió quá chừng. Ngày hôm thứ sáu, Pháp Hòa đi Phật sự ở xa về, đi trên chiếc máy bay nhỏ thôi, họ làm mình cũng đứng tim mấy trận vậy đó. Rồi gió nó chao á, rồi khi mà đi máy bay đáp thì họ ngừng ở ngoài sân, thì mình đi bộ vô trong cổng. Thì cái ông mà khiêng vác hành lý, ông lên ông báo trước, ông nói ai có nón nhớ giữ, nhớ dịnh cái nón lại, chứ không thôi là bay. Mình bước xuống, mình đi được mấy bước cái gió nó tạt lại, đi được mấy bước cái gió nó tạt lại. Mà ở ngoài đồng trống thì gió nó khủng khiếp lắm. Mà hôm qua tới nay thì thấy trời rất là lạnh. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay khởi một cái niệm, hay là lúc nào cũng cảm ơn đại chúng. Cảm ơn là bởi vì Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa cái cơ hội để học hỏi thêm. Nếu mà không có quý vị mà đi hàng tuần á, thì chắc cái sự học của Pháp Hòa nó cũng lu mờ. Vì nhờ quý vị đi hàng tuần thì Pháp Hòa phải kiếm chuyện để nói. Mà nhờ kiếm chuyện nói thì phải nghiên cứu. Vì vậy cho nên đó là cái chuyện học hỏi của mình đó, thì mình học hoài không bao giờ dừng, không bao giờ nghỉ. Mà học một lần đó, thì mình không có thể nào mình nhớ hết, mình phải học hoài thôi. Thì mỗi một lần mà chúng ta làm Phật sự đó, thì chúng ta lại có cơ hội chúng ta quán chiếu. Quán chiếu, nói theo danh từ Phật giáo đó. Chiếu tức là mình soi. Quán là mình nhìn. Mình soi lại, mình nhìn lại. Thì gọi là quán chiếu. Mình nói theo dễ hiểu là mình phải tư duy. Tức là mình phải suy nghĩ. Ở trong gia đình mình cũng vậy. Trong khi mình làm, mình sống trong gia đình, hay là trong khi mình làm Phật sự. Và nhất là chúng ta là những người gần gũi Tam Bảo đó, thì mình lại phải càng để ý nhiều hơn. Mình phải sinh hoạt như thế nào, mình hành tác như thế nào, để có thể khơi cái niềm tin và cái sự hạnh phúc cho những người đồng đạo khi người ta đến với mình. Và nhất là những người sơ phát tâm. Sơ phát tâm tức là những người mới bắt đầu phát tâm, bước chân vào con đường tu học. Có nhiều khi người ta hơi có một cái nhìn tuyệt đối. Người ta nghĩ rằng mình là người tu. Người ta thấy mình là Phật tử đi chùa hàng tuần. Thì gần như người ta có một cái bắt buộc mình phải làm cái điều đó. Nhưng mà ở đời thì đâu lúc nào cái gì cũng tuyệt đối được. Cái gì cũng tương đối thôi. Thì mình cố gắng hết sức để mình hành trì theo cái tinh thần của người Phật tử. Chúng ta vừa học xong Ngũ Bách Danh Quán Âm, 500 danh hiệu của Đức Quán Âm. Và chúng ta học tổng cộng là 10 buổi. Thì khi học á, thì chúng ta mới phát giác ra là ở nơi chúng ta cũng có thể ứng dụng được những cái điều mà như Đức Quán Âm ứng dụng. Chỉ cần mình có lòng từ bi, chỉ cần mình có trí tuệ, lòng từ, thì mình sẽ làm được những điều đó. Chẳng hạn như là mỗi năm mùa hè mình đều có những khóa tu ngắn dài trong năm, đặc biệt là mùa hè thì cái khóa 10 ngày. Thì mình sẽ có rất nhiều những người, những Phật tử ở xa, người ta nghe và người ta đến, người ta thăm học với mình. Vì vậy mà mình phải, mình là những người địa phương ở đây, mình phải hành xử như thế nào, mình phải sinh hoạt như thế nào, mình phải tu tập như thế nào, để người ta cảm thấy thoải mái, để người ta cảm thấy thân thiện, gần gũi. Mình hiện thân như một Bồ Tát, mình hiện thân như Bồ Tát, mình gần gũi Tam Bảo, mình phụng sự Tam Bảo. Cái điều đó Pháp Hòa rất quan tâm. Cho nên Pháp Hòa cũng rất mong đại chúng hàng giờ, hàng phút mình luôn luôn mình soi rọi thì mọi cái hành tác của mình, để mà cho cái công đức viên mãn, của công đức Phật sự của mình nó được viên mãn. Nhiều khi mình làm cực quá cái mình phát quạo, mình quạo cái mình nói những cái lời không có được dễ thương, thì chính những lời dễ thương đó có thể làm cho người khác hơi phiền lòng. Cho nên mỗi lúc mình dừng lại được những cái việc như vậy đó thì nó hay lắm. Cái chuyện mình quy y và thọ giới là cái chuyện rất cần. Tại vì nếu mình không có quy y, tức là mình trở về mình nương tựa Phật Pháp Tăng, thì mình chưa có một cái phát nguyện rộng lớn. Cho nên đừng có sợ, đừng có rụt rè, đừng có nghĩ rằng tôi không có khả năng. Tại vì nếu mình không có phát cái nguyện á, thì cái việc làm của mình nó không có đi được, chứ phải có nguyện. Thí dụ như là mình nghĩ mình chưa có dám quy y. Quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình phải trở về mình nương tựa nơi Phật, mình nương tựa Pháp, mình nương tựa Tăng, nương tựa Tam Bảo. Rồi sau đó mình bắt đầu mình thọ giới, tức là mình giữ căn bản năm giới: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, lường gạt, rượu chè. Mình kiểm lại, mình nói mấy cái này không đến nỗi khó. Mình giữ chưa được năm giới, mình giữ bốn giới. Giữ không được bốn giới, mình giữ ba giới, vân vân. Cho nên phải phát cái nguyện. Tại vì nếu mình tu mà không có nguyện, mình không có dũng mãnh. Ví dụ như mình nói thôi, bây giờ tôi không có nguyện gì hết, tôi tu tới đâu tới, thì mình giống như cái lục bình nó trôi vậy đó, nó muốn tấp đâu tấp à, không. Thành thử ra mình khi mình có cái nguyện rồi đó, mình nguyện rồi đó, thì tự nhiên mình thẳng tiến trên con đường đó mình đi. Hồi xưa ông bà mình hay dạy, không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi, thì nó cũng cái ý nó cũng nương tựa vậy đó. Cái người mà chưa có quy thọ giới thì mình không biết đâu là bến, đâu là bờ, chỗ nào mình cũng tấp được hết. Nhưng mà khi mà có quy y thọ giới rồi, cái tự nhiên mình sao? Mình thẳng tiến mình đi. Mình nói ví dụ như là một sư chú, trước khi là một sư chú được phủi tóc, tiếp nhận giới sa di, thì cái sư chú đó không có oai nghi. Nhưng mà một khi sư chú đó đã thọ giới sa di rồi, thì buộc lòng sư chú đó phải có oai nghi. Đi đứng nằm ngồi dĩ nhiên là chưa hoàn hảo, nhưng mà ít ra bắt đầu chỉnh đốn cái tư cách của mình, cái đi đứng nằm ngồi của mình. Mình là một Phật tử mà chưa có học thì tự nhiên mình đi nó chưa có thẳng tắp, mình chưa có một cái lề lối. Cho nên Pháp Hòa mới hay ví dụ, cũng là một cục bột mà nếu nắng tròn tròn thả vô nồi nước đem ra kêu bánh đích trần. Mà nếu cũng cái miếng bột đó mà để vô cái khung đàng hoàng đem ra kêu cái bánh quy. Và có cái quy tắc của nó, và phải để vô cái khuôn như vậy đóng ra. Thì cho nên đó, mình là cũng nhiều bột, nhiều đường, nhiều gia vị thôi, nhưng mà không có một cái khuôn á, không có cái khuôn á thì tự nhiên nó thè lè. Không, mà nếu có cái khuôn thì nó sẽ có một cái sự quy củ. Cho mình tu là mình phải có một cái quy tắc, không có cái phép tắc. Quý vị nào mà Phật tử tại gia đó thì mình thọ 5 giới, rồi từ từ mình thọ 10 giới thập thiện, rồi từ từ mình thọ Bồ Tát giới, hay trong đó có Bát Quan Trai nữa à. Thì những cái giới đó mình thọ để mình thúc liễm thôi. Thì hôm trước á, Pháp Hòa có hứa với đại chúng là có dịp nào chúng ta sẽ học những cái giới của Bồ Tát. Tại vì giới ngũ giới mình học rồi, thập thiện giới mình học rồi, chỉ có Bồ Tát giới là mình chưa có học. Thì hôm nay bắt đầu mình sẽ học về những cái điều giới của Bồ Tát. Thì xin thưa với đại chúng như thế này, ở trong Phật giáo rất chú trọng đến cái vấn đề giới luật. Tại vì nếu mà không có giới luật thì Phật Pháp không có còn, không có tồn tại. Mà chúng ta có hai cái nhánh, chúng ta thường gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Pháp Hòa đã từng giải thích hai cái từ ngữ này, nhưng hôm nay mình nói lại một lần nữa. Tức là sau khi mà Phật mất khoảng 100 năm, khoảng 100 năm sau, thì kỳ kết tập lần thứ hai, thì bắt đầu có sanh ra những cái ý kiến khác biệt. Vì vậy mà những vị mà cấp, những vị mà tân tiến theo những cái văn minh thời đại để mà hầu mang Phật Pháp ứng dụng vào xã hội, vào con người, thì các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, thì chúng ta gọi là Bắc truyền, tức là truyền về phía Bắc, rồi chúng ta còn gọi là Bắc Tông. Còn những vị đi về phía Nam của Ấn Độ và giữ đúng cái lề lối nguyên thủy thời Phật, chúng ta gọi là Nam truyền, hay Nam Tông, hay là Nguyên Thủy. Thì cái chuyện đó đó, nó xảy ra sau 100 năm, sau khi Phật nhập Niết Bàn. Và từ từ, trong những cái hai cái phái này lại chẻ ra, đại chúng bộ lại chẻ ra những cái nhánh nhỏ nữa, cũng đều do những cái tư tưởng. Như cái đó, mình không có học cái đó. Mình bây giờ mình chỉ học gọn thôi. Quý vị chỉ biết là trong Phật giáo có hai nhánh. Nhưng mà dù là hai nhánh, nhưng mà giáo lý căn bản không có khác. Thí dụ, bên Nam truyền, Nguyên Thủy, thì lấy giáo lý gì làm căn bản? Tứ Diệu Đế. Lấy Tứ Diệu Đế, và trong Tứ Diệu Đế là có cái gì? Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Thì trong Đạo Đế có 37 phẩm trợ đạo, thì các vị lấy 30 phẩm trợ đạo đó làm cái pháp tu. Ở bên Bắc truyền thì lấy cái gì? Lấy nhiều giáo pháp lắm, nhưng mà căn bản là lấy lục độ Bồ Tát làm cái thềm thang tu. Và bên nào cũng đều tôn trọng giới luật hết. Bên nào cũng có Tam Quy Ngũ Giới, bên nào cũng có Bát Quan Trai Giới, bên nào cũng có Sa Di Giới, bên nào cũng có Tỳ Kheo Ni Giới. Và đặc biệt chỉ có Bắc Tông Đại Thừa là có Bồ Tát Giới. Quý vị nhớ vậy, cho nên Bồ Tát Giới này á, là chỉ ở bên Bắc Tông có thôi, còn bên Nam Tông không có. Và chúng ta thường gọi là Thinh Văn Giới, hay là và Bồ Tát Giới. Thinh Văn là gì? Thinh Văn Giới tức là có thư lớp. Thí dụ như giờ quý vị là cư sĩ đầu tiên ấy, Tam Quy Ngũ Giới, rồi Thọ Bát Quan Trai Giới, rồi Thập Thiện Giới, đi theo thứ lớp vậy gọi là Thinh Văn Giới. Còn Bồ Tát Giới á, người ta gọi là Đốn Lập Giới, có nghĩa là nhiều khi chưa kịp quy Tam Bảo nữa cái nhảy vô Thọ Bồ Tát Giới. Thì trong kinh cũng nói là chỉ cần người nào mà nghe được cái lời truyền giới của giới sư thì người đó đắc giới. Dù đó là quỷ thần, thái giám, quan lại, bất cứ thành phần nào trong xã hội, chỉ cần họ nghe được cái lời truyền giới của cái vị thầy truyền giới, giới sư đó, thì người đó đều đắc giới. Ở đây á, Pháp Hòa trích một cái câu, một cái đoạn này của Hòa Thượng Duy Lực, Ngài viết trong cái quyển Lược Giải Bồ Tát Giới của Ngài đó. Giới Bồ Tát, giới thanh văn, thân làm thì phạm, còn giới Bồ Tát khởi niệm mới phạm, cho nên gọi là tâm địa giới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ thanh văn giới, tức là như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, thanh văn tức là những cái giới, ngũ giới, thập thiện, rồi tỳ kheo ni, sa di, thì dù cho quý vị là cư sĩ năm giới, hay là thập thiện giới, hay là sa di giới, hay là tỳ kheo giới, thì ăn cắp có phạm tội không? Phạm hết. Tại vì cái giới đó là ai phạm cũng phạm, ai bất cứ người nào phạm trò ăn cắp cũng phạm. Thì hễ mà lấy tay mà ăn cắp bỏ một túi là phạm rồi đó. Nhưng mà nếu mà là Bồ Tát á, là phải khởi cái niệm, khởi cái tâm. Mình nói ví dụ như là cái câu chuyện mà hai thầy đi ngang qua sông, rồi gặp cái cô gái đang bị té ở giữa dòng suối rồi nước trôi, thì vị thầy này nhảy xuống dưới cái dòng sông đó, ẵm cô gái đó lên. Thì nếu mà là thanh văn á, là phạm không? Phạm, là tại vì thầy là không có được ẵm cô gái. Nhưng mà giới Bồ Tát có phạm không? Không. Trên phương diện Bồ Tát giới thì không phạm. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát lấy chúng sanh làm giới, lấy chúng sanh làm cái điểm tu. Có chúng sanh chết đuối, cho nên mình mới được có cái cơ hội mình cứu họ. Mà mình ẵm cái cô đó lên mà không có khởi tâm khởi niệm gì hết á, thấy người ta sắp bị chết đắm thì mình lại cứu người ta. Thì khi mà đi lên tới bờ thì cái ông thầy mà ông giữ giới á, ổng nói tôi bực lắm, nãy giờ tôi không nói ra tại sao thầy là người tu mà thầy đi ẵm cô gái đó. Cái thì ông thầy kia mới nói, trời sư đệ, tôi đã để cái cô gái đó xuống từ ở đằng kia rồi mà sao sư đệ còn ẵm cô đó tới đây? Thì nãy giờ sư đệ không ẵm, nhưng mà sư đệ ẵm ở đâu? Ở trong cái tâm tưởng của sư đệ, cho nên tôi đã để cô gái đó xuống dưới tầng ngay góc đó rồi. Thành thử là tôi làm xong rồi, cái tâm tôi nó rỗng ràng, tôi đi một lèo. Còn sư đệ không ẩm bằng hình tướng, nhưng mà sư đệ ẩm ở đâu? Ẩm trong cái tâm niệm của sư đệ. Cho nên đó, Bồ Tát giới là có khởi niệm mới phạm, làm không có khởi niệm. Đây gọi là tâm địa giới. Giới thanh văn là lợi mình, còn giới Bồ Tát là lợi người. Người thấy rõ như vậy. Giới Bồ Tát là lợi cho người mà làm. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ như mua bán không được, nhưng mà nếu mà người ta cần cái đó thì cái chuyện mà mình tổ chức để mình gây quỹ hay mình làm những cái gì đó để có lợi cho cái tổ chức thì cái đó không sao. Thành thử nó có rõ ràng như vậy. Ở đây nói nếp tiếp nè, Ngài nói câu này: nếu không cho người chưa thọ giới Bồ Tát nghe những điều này thì sai lầm. Thường thường người ta quan niệm á, ai có thọ giới rồi mới cho nghe, còn không cho khó thọ giới thì không cho nghe. Thì Ngài mới nói điều đó không có đúng. Tại sao vậy? Vì tất cả quỷ thần, huỳnh môn tôi tớ đều được nghe và thọ, huống chi là loài người. Giới thanh văn khi thọ giới rồi mới cho biết giới điều, còn Bồ Tát giới phải giải thích cho biết trước, nếu đồng ý thì thọ giới. Cho nên có thể là nhiều khi lâu nay tâm mình chưa có phát, tại mình nghe Bồ Tát giới mình sợ quá, mình không biết trong đó có cái gì. Rồi nghe các vị nói là chưa thọ giới, không được đọc giới, không được nghe giới, cho nên là mình sợ. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa trích cái câu này để chúng ta thấy rằng Ngài nói cho chúng ta biết rằng á, giới Bồ Tát là giới chúng ta có thể học trước, nghe cho rõ ràng, rồi bắt đầu giữ giới. Giống như mình tổ chức những lớp học á, học tam quy là gì, học ngũ giới là gì, người ta nghe rõ ràng rồi bắt đầu người ta phát tâm quy y và thọ giới. Vị nào chưa có phát tâm thọ thập thiện thì mình đã học cái quyển kinh thập thiện rồi, nghe thế thập thiện rồi, chứ bây giờ mình thấy à, giới thập thiện đó mình kiểm điểm trong 10 giới đó mình có khả năng thọ được phần nửa cái giới đó hay là hơn phần nửa, số còn lại từ từ mình sẽ học. Cho nên nghe giới, học giới. Cho nên ở đây mình nói là học giới của Bồ Tát. Học giới của Bồ Tát là gì? Tức là những cái giới mà Bồ Tát cần phải học. Còn nếu mà đối với mình á, thì là gì? Mình đang là những người tập tành học hỏi theo giới của Bồ Tát. Quý vị có thấy được điều mà nói không? Thí dụ như giờ ta nói á, đây là học giới của Bồ Tát, tức là đây là điều Bồ Tát phải học, phải làm. Còn đối với chúng ta thì gì? Chúng ta học hỏi những cái giới của Bồ Tát. Cho nên mình có thể gọi cái đề tài này là học giới của Bồ Tát, mà chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Học giới của Bồ Tát là thí dụ như Bồ Tát xuất gia là phải 10 giới trọng nha, 48 giới khinh nha. Nhờ Bồ Tát tại gia chúng ta đó thì có 6 giới trọng thôi, 28 giới khinh. Đó, thì 6 giới trọng, 28 giới khinh đó là học giới của Bồ Tát. Bồ Tát phải học, tại Bồ Tát tại gia phải học 6 điều này, phải học 28 điều này. Còn bây giờ mình chưa biết ất giáp gì hết thì bây giờ mình làm gì? Mình là những người học những giới của Bồ Tát để mà mình phát tâm. Phát tâm tu, phát tâm thọ tu, chứ không phải phát tâm gì nghe biết để bắt đầu từ đó mình làm cái list, mình kiểm coi ai thọ giới Bồ Tát không phải không làm này chấm điểm, làm kia chấm điểm là không đúng. Thì ở đây á mình nói rằng mình nói chữ giới trước. Giới á, tiếng Phạn gọi là sila, người Trung Hoa âm là thi la. Quý vị có nhớ câu này không? Ở trong Sám Pháp Dược Sư quyển thứ nhì có cái câu làm sao? Cái tội phá phạm thi la, cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh không tu trai giới, cái bệnh khen mình chê người đó, thì cái chữ thi la này là gì? Thi la này là âm từ cái chữ si la, là giới. Giới người xưa người ta có cái người ta gọi là ba la đề mộc xoa nữa, âm từ cái chữ gọi là pratimosa là ba la đề mộc xoa. Thì dịch nghĩa là gì? Giới dịch nghĩa là gì? Là biệt giải thoát. Chữ giới dịch là biệt giải thoát. Tại sao vậy? Giữ giới nào giải thoát giới đó. Thí dụ bây giờ trong năm giới mình giữ được giới không sát sanh, vậy mình có giải thoát được cái giới sát sanh không? Đó là biệt giải thoát. Trong năm giới mà anh giữ được một giới thì anh giải thoát được một. Anh giữ được hai giới thì anh giải thoát được hai. Anh giữ được ba thì anh giải thoát được ba. Thí dụ bây giờ mình giữ cái giới thứ ba, tức là đã có vợ có chồng rồi thì không có sanh tâm tà hạnh quan hệ với những người đã có vợ có chồng khác, thì bảo đảm là mình sẽ giải thoát đến ghen. Mình giải thoát được cái điều người ta chửi bới mình hay là người ta nói xấu mình vân vân. Rồi ví dụ bây giờ mình giữ cái giới không ăn trộm ăn cắp là mình giải thoát được cái giới đó. Mình đi tới đâu người ta cũng cảm thấy rất là an toàn, người ta không có phải lo sợ là để ý mình coi mình có chôm chĩa gì của người ta không. Cho nên mình tu được giới nào thì mình giải thoát giới đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Hôm nay mình tới chùa mình nghe kinh, mình học hỏi Phật Pháp, mình bớt được bữa đi shopping, thì mình lại làm sao? À, mình dư tiền được một bữa. Có thể một tháng 30 ngày mình đi 28 rồi. Không, còn có 2 ngày mình không đi thì 2 ngày đó là mình dư tiền 2 bữa. Cho nên mình tu được giờ phút nào thì mình lại an lạc giờ phút đó. Thì ở đây mình nói giới cũng vậy. Chữ giới dịch là biệt giải thoát. Quý vị có hiểu được cái chữ giới đó ha? Giới nó có hai loại đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Giới thanh văn, giới Bồ Tát. Thì giới thanh văn á, là thí dụ như là tam quy ấy gì ngũ giới nè, thập thiện giới nè, bát quan trai giới nè, sa di, sa di ni, tỳ kheo ni, là thanh văn giới, đi từng bậc vậy đó. Giống như các vị mà sa di vậy đó, vô nam thì thọ sa di, 4-5 năm sau thọ tỳ kheo, còn nữ á, thì vô thọ sa di ni khoảng 2-3 năm, sau đó phải thọ thêm cái giới gọi là thức so, thọ giới thức so xong rồi mới được thọ giới tỳ kheo ni, chứ không có thể nhảy là vừa đang thọ giới sa di ni cái nhảy qua thọ tỳ kheo ni liền, không được, phải có thời gian ít nhất là 1 năm hoặc 2 năm thọ thức so rồi bắt đầu mới thọ tỳ kheo ni được đó. Thì cái giới đi từng bậc như vậy là gọi là gì? Thanh văn giới. Còn Bồ Tát giới là sao? Bồ Tát giới thì cái phạm vi của Bồ Tát giới rất là rộng, phóng khoáng, khoáng đạt, vượt tất cả mọi cái chấp thủ, cái ước lệ của đời thường. Cho nên cái giới này gọi là thông giới. Thông giới là sao? Tại gia thọ cũng được, xuất gia thọ cũng được, nam được, nữ được, thậm chí những người hoàng môn thọ cũng được. Hoàng môn tức là những người đồng tính thọ cũng được, không có sao hết, chỉ cần phát tâm tu là thọ giới được. Thậm chí người sức tai gãy gọng, người bất cứ bệnh tật gì, họ có thể nghe được giới thì họ đều được tu được. Cho nên cái giới Bồ Tát có thông giới. Pháp Hòa thì không phải là một người giỏi về vấn đề giới luật, nhưng mà ở đây là bởi vì chúng ta có những người đã thọ giới. Bản thân hoặc cũng có thọ giới. Quý vị cũng có những người đã thọ giới và rất muốn thọ giới. Ở đây trong cái phạm vi của đạo tràng này, hôm nay chúng ta thành tâm mang cái quyển giới này ra, rồi mình mò mẫm, mình tìm hiểu những cái nghĩa trong này, để rồi chúng ta tu học. Chứ không có dám gọi là giảng giải giới luật, mà chỉ có thể nói rằng chúng ta là những người đang học cái giới của Bồ Tát. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Mình chỉ dám nói như vậy thôi. Thì có những vị đã, dù quý vị thọ hay chưa gì thì học cũng tốt. Mà nhờ quý vị có học, cho nên Pháp Hòa phải để giờ để tâm tìm hiểu thêm để rồi chia sẻ với đại chúng. Có thể kỳ sau Pháp Hòa sẽ gửi đến cho quý vị, mỗi vị một cái quyển giới Bồ Tát tại gia, mỏng như vậy thôi. Thì sau đó rồi bắt đầu mình dở cái quyển này ra, mình đọc, học theo cái quyển trong này. Tại vì khi mà ai thọ giới tại gia Bồ Tát rồi thì mỗi tháng phải đọc cái quyển này ít nhất là 1 lần. Còn vị nào đã thọ rồi thì giỏi nữa, tụng 2 lần. Giống như quý vị mà thọ 5 giới vậy đó, phải học, phải tụng giới 1 lần. Ai mà thọ giới thập thiện rồi cũng phải tụng giới 1 lần. Cho nên là giới của Phật, trong giới luật chúng ta có 2 phần: Thinh văn giới và Bồ Tát giới. Bây giờ mình nói về giới Bồ Tát, gồm có những cái kinh, nó những cái chứa đựng những cái nội dung của Bồ Tát giới. Thí dụ như là kinh Anh Lạc, kinh Phạm Võng Bồ Tát, kinh Trì Địa, kinh Địa Trì, Du Già Sư Địa Luận, Bồ Tát Giới Kinh. Tất cả những cái kinh đó đều có nói về giới Bồ Tát hết. Và sau này chư tổ nương theo giới đó mà rút ra để kết thành một cái Bồ Tát giới bổn, cơ bản của Bồ Tát, để cho các vị nào muốn thọ giới thì biết được những cái giới mà thọ. Rồi lần lần, vì muốn gọn gàng, dễ dàng cho hàng tại gia Bồ Tát giới tu, thì các ngài trích ở trong Bồ Tát giới kinh 6 giới trọng, 28 giới khinh riêng biệt để cho hàng Phật tử tại gia thọ trì. Thì trong tương lai mình sẽ có một cái quyển tên là Kinh U Bà Tắc Giới, dày lắm. Hôm nay suốt cả một năm, gần 2 năm nay đó, là Pháp Hòa phải làm với một vài Phật tử ở trên cái quyển kinh đó, là vì phải đánh máy lại hoàn toàn, xong rồi phải dò chính tả, phải đọc lại quyển kinh đó, phải nói dày vậy nè. Thì cái chuyện mà đọc một quyển kinh như vậy để mà chuẩn bị đem in thì không phải chuyện dễ. Mà rồi cái font của quý vị kia dùng là một font chữ khác, gửi qua email trong máy Pháp Hòa nó lại font chữ khác và đọc không được. Giờ cuối cùng phải in ra thành giấy, rồi phải ngồi đọc, rồi khoanh chữ nào sai, chữ nào trật, rồi mới gửi ngược lại bên kia, để bên kia vô máy mà dò theo cái bản đã in ra giấy để mà sửa, cho rất là cực. 2 năm rồi mà quyển kinh chưa xong. Và có những lúc mà sửa kinh đó là Pháp Hòa đem theo đi lên phi trường, trong lúc mà ngồi chờ máy bay thì lại ngồi để sửa kinh. Giống như gần đây có một Phật tử phát tâm in lại cái quyển Ngũ Bách Danh, mới gửi qua cho Pháp Hòa, thấy Hòa cũng đâu có đọc được đâu, thì lại phải in ra máy. Rồi trong cái chuyến Phật sự vừa rồi là phải cầm theo lên phi trường, ngồi rảnh giờ nào là mang ra đọc, rồi dò xét chính tả giờ phút đó. Cho nên ở nhà cũng làm việc, đi ra phi trường cũng làm việc. Mà mình thấy là mình không bao giờ mình rời Phật sự. Quý vị nhớ trong cái bài sám mình học đó, thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu tập nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần xa. Thì có vị đã dịch: làm hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Cho nên đó, không phải là khi nào mình ngồi vô bàn có quyển kinh thì mới làm Phật sự, hay là mình đi giảng kinh thuyết pháp Phật sự. Bất cứ việc gì mình làm trong chùa cũng đều là Phật sự hết. Mình lên mình thấy một cái tọa cụ bồ đoàn méo, chỉnh cho nó ngay lại là Phật sự. Mình quét dọn hương đăng bàn thờ Phật cũng là Phật sự. Cho nên thường thường là đi đâu Pháp Hòa cũng có như thí dụ bây giờ sắp sửa đang nói cái gì, nhiều khi không có giờ cái là đem theo một cái cây viết chì, một cây bút highlight màu vàng, cầm cái quyển đó theo. Rồi lên máy bay thì mang ra coi, rồi dò tra chữ, hoặc là đi xuống phi trường. Như vừa rồi đi tới phi trường, mình xuống, đáng lý là xuống 6:50 mà 6:30 tới dư 20 phút, người ta chưa ra tới. Thế là mình ngồi đó, mình móc quyển kinh ra, mình ngồi mình dò. Nhưng mà nhờ vậy đó mà 2 buổi vậy cái Pháp Hòa xong cái quyển Ngũ Bách Danh. Rồi quý vị biết là quyển kinh Dược Sư mà mình sắp in cũng vậy, dò tới dò lui, đọc bữa nay rồi thấy bữa khác đọc lại thấy sai nữa, thì cứ đi tới đi lui như vậy. Mà cũng từ hôm Tết tới giờ cũng chưa xong quyển kinh đó. Thì công việc của mình là luôn luôn nó có, và mình luôn làm mình cũng làm việc. Thở đây á, Bồ Tát giới á, gồm có, gom chung lại, không, nói tất cả các giới rồi cũng không ngoài 3 điều. Chúng ta gọi là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là mình thâu nhiếp tất cả giới luật, bao gồm các giới tại gia và xuất gia, như là ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, cụ túc giới. Tức là những cái giới luật là mình phải tu thôi. Ai mà chưa có thọ gì hết, thọ chỉ ngũ giới thì tu ngũ giới. Ai thọ bồ bát quan trai giới thì tu bát quan trai giới. Ai thọ thập thiện thì tu thập thiện giới. Cái đó gọi là nhiếp luật nghi giới. Cái này nó giống như là cái câu mình hay tụng mà trước khi ăn vậy đó, nguyện không làm điều ác vậy đó. Vì khi mình có giữ giới á, thì mình không có làm ác. Cho nên mỗi bữa cơm của mình á, mình ăn 3 miếng cơm lạc á, nguyện không làm điều ác, là cái điều đầu tiên của Bồ Tát làm đó, là nhiếp luật nghi giới. Cho nên nghe đơn giản đó, mà mình chỉ cần mà mỗi bữa cơm mình nói 3 câu đó, rồi mình tu thôi, là mình đang tu Bồ Tát đó. Mình đang tu giới của Bồ Tát đó, nhiếp luật nghi giới. Điều thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là Bồ Tát lấy tất cả điều lành làm giới. Cho cái câu thứ hai là nguyện làm các việc lành. Lúc mình ăn cơm đó, nguyện không làm ác, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Điều lành gì mình có thể độ được cho người mình làm. Điều thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Có nghĩa là Bồ Tát lấy cái mục đích làm lợi ích cho chúng sanh làm giới. Không xả bỏ tất cả chúng sanh mà cứu độ chúng sanh là mục đích tu tập và cầu giác ngộ. Câu thứ ba mình nói làm sao? Nguyện độ tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi ngày nhớ nha, sau khi mình chắp tay, mình đọc 5 lời quán rồi, mình đưa 3 miếng cơm lên, mình ăn đó, thì mình đọc nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các điều lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó là mình tu tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Nói cho nghe cho văn chương, nghe cho oai hùng, thì nhiếp thiện pháp nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới, ba điều. Bồ Tát giới gồm ở trong ba cái điều đó. Thì bây giờ đó, mình nghe như vậy thì mình hiểu rồi. Mình hiểu là bây giờ mình đang là những vị đã từng thọ ngũ giới rồi, đã từng thọ thập thiện rồi. Bây giờ mình bước lên một bước nữa là mình học giới của Bồ Tát. Và nếu mình có khả năng, mình thọ giới Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện thọ giới. Mà mình nhớ là cái tinh thần của người Phật tử là mình thọ giới để mình tu, mà không phải mình thọ giới để mình khoe. Nhớ vậy. Cho nên rồi, khi mà mình thọ giới đó, bây giờ ai mà đã thọ tam quy ngũ giới rồi đó, thì Pháp Hòa có lời khuyên là cố gắng mỗi tháng ăn 2 ngày chay, ít nhất 2 ngày. Nếu không có lịch cũng chẳng cần mùng 1 rằm, cứ 1 tháng kiếm 2 ngày. Nhưng mà mình quy định, thí dụ như là mình ăn ngày 1, ngày 2 của mỗi tháng, một tay, hai tay, hay là mình ăn 2 cái chủ nhật đầu tiên, mình chọn sao đó dễ dàng cho mình thì mình ăn. Nếu mình giỏi nữa đó, mình có thể mình nhiêu ít hữu tình là bằng cách là mình độ người nhà mình ăn luôn. Mình nói bây giờ đó là mỗi tháng á, mình sẽ nấu 1 ngày chay, cả nhà cùng ăn. Mình khỏi cần phải nói tu hành gì hết. Nhiều khi người ta nghe mấy chữ đó người ta dị ứng. Mình nói bây giờ mỗi tháng mình sẽ có 1 ngày giảm thịt. Mình ăn rau cỏ, mình ăn đậu hũ, cho nó có sức khỏe. Mình gọi là healthy. Ăn vậy. Cho nên người nào thọ ngũ giới rồi thì theo ý Pháp Hòa đó, tệ lắm cũng phải 2 ngày chạy. Nếu mà ai mà thọ thập thiện rồi đó thì ít nhất phải 10 ngày chay. Mình thọ tới 10 giới rồi chứ đâu phải ít. Không, nhưng mà đa số những Phật tử tại gia mà thọ 5 giới là Pháp Hòa biết người nào cũng tệ lắm cũng 4 ngày. 4 cái chủ nhật, hay là 4 cái thứ bảy, hay là bốn cái thứ sáu tùy. Rồi thì bây giờ ai thọ thập thiện đó thì ăn 10 ngày. Nhưng mà cái căn, cái điều lệ mà thọ Bồ Tát giới á là phải trường chay. Tại mình thọ tới Bồ Tát rồi, không có vui gì. Nó giảm được không? Không có trả giá. Mình thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Bởi vì trong giới Bồ Tát, cái phần mà mình còn làm những cái chuyện lớn lao khác nữa kìa, không phải cái chuyện ăn uống không đâu. Nhưng cái chuyện ăn là chuyện nhỏ. Chẳng hạn như là mình thọ giới Bồ Tát mà thấy ai bệnh là phải chăm sóc á, thí dụ vậy đó. Cho nên là mình tu Bồ Tát rồi, mình cái điều kiện là mình nên ăn chay trường. Mà ở Việt Nam ta, cái áo tràng lam này là cái áo giới, tam quy ngũ giới, thập thiện Bồ Tát gì cũng mặc cái áo lam này hết. Nhưng mà ở bên Tàu á, ở bên Trung Hoa đó, cái truyền thống người Trung Hoa đó, thì Phật tử nào mà thọ năm giới thôi cũng đã đắp y màu nâu rồi. Đắp cái y màu nâu có năm cái sọc tượng trưng cho năm giới. Ở bên Trung Hoa là đã có cái truyền thống đó, mặc áo màu đen đắp y màu nâu. Và trong truyền thống Việt Nam không có đắp y. Rồi sau này quý ngài ở hải ngoại muốn khuyến khích hàng Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, và cũng nói lên một cái gì đặc biệt ở nơi Bồ Tát tại gia, cho nên mới đem cái y của người Trung Hoa mà thọ năm giới đó cho Phật tử Việt Nam thọ Bồ Tát giới được đắp. Thì nếu mình là Phật tử mà mình được cái cơ hội mà mình được nhận cái y đó để mình đắp á, thì nó cũng có gì gọi là ghê gớm lắm. Thì mình biết rằng cái đó là một sự khuyến khích của quý ngài. Quý ngài thương mình, muốn khuyến khích mình có một cái sự khích lệ cho mình, cho mình tiếp nhận cái tấm y đó. Và dễ thương á là mình đắp cái y, nếu mình có đắp cái y đó thì mình sanh cái tâm khiêm cung. Vì cái y đó là tượng trưng cho y giải thoát, y nhẫn nhục. Chứ không phải cái y đó để mình giành cái chỗ ngồi. Mình nói quý vị mặc áo lam lui xuống một bước để cho người áo nâu ngồi trên. Không phải vậy. Cho nên mình có được đắp y nâu, hay thậm chí mình mặc áo tràng nâu, ở ngoài Bắc là người ta đã mặc hết rồi. Cái truyền thống ngoài Bắc là mặc áo đà, chứ không có mặc áo lam. Áo lam là chỉ có trong miền Trung, miền Nam mặc thôi. Thì quý vị cứ nhớ là tất cả các áo y, chúng ta gọi là lễ phục hay là pháp phục, đều là những cái phương tiện chư tổ chúng ta đã khéo chế để làm cái phương tiện cho chúng ta mặc vào để giữ gìn cái uy nghi, cái phẩm hạnh của một người đệ tử Phật khi bước vào đạo tràng. Cho nên dù mặc áo tràng mình đã nghiêm chỉnh rồi phải không, mà đắp y lại càng nghiêm chỉnh hơn. Mà nếu mà đắp y mà lên mà chúng ta có những cái thái độ không có được dễ thương của một người đắp cái y đó, thì nó không đúng cái tinh thần của Bồ Tát. Cho nên ở đây, dù quý vị có thọ Bồ Tát tại gia giới, quý vị cũng cứ mặc cái áo tràng lam. Vì Bồ Tát giới là tâm giới. Quý vị thọ giới là quý vị thọ cái tâm giới đó, để mình tâm niệm và mình tu. Và mình biết mình đang thọ cái giới đó rồi, mình tu tiến Và đi mình độ người bằng cách là hành xử, nói năng và cái công việc Phật sự công quả của mình. Mình không phải đắp cái y đó lên mới độ được người. Pháp Hòa không có bác, không có bài xích bất cứ. Vì mình hiểu rằng tất cả là phương tiện. Nhưng nếu mà chúng ta được cái cơ hội đắp cái y đó, thì biết rằng đó là do quý Ngài thương tưởng đến mình, muốn khuyến khích mình đi cao hơn trên con đường đó. Chứ không phải cho mình cái y áo đó để rồi mình có cái hành xử không dễ thương với những người đồng đạo mà những người đó chưa có thọ giới giống mình. Mình ăn mình cũng dành ngồi trước, vô ăn cơm qua đường á, ngồi trước. Nó tại vì mình Bồ Tát rồi mình ngồi trước. Nếu mà mình ngồi sau mình, mấy người phạm, mấy người mà thọ năm giới phạm giới có tội. Rồi mình nói là mình là Bồ Tát rồi mình không ăn đồ cúng. Nếu mình không ăn rồi để ai ăn? Bây giờ giữa cái ăn với cái bỏ, cái nào tội? Bây giờ ai không ăn để dành qua ăn cho? Quý vị thấy ở đây không có cử không? Không có cử. Cúng cô hồn các đảng, cúng linh cúng vong gì Pháp Hòa ăn hết á. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng cái gì còn ăn được, mình ăn để nuôi thân. Mình thọ giới để mình tu, chứ đâu phải mình thọ giới để mình ăn với không ăn. Đối với cái chuyện những thức ăn cúng linh mà không để cho quý Ngài lớn dùng là như thế này, theo Pháp Hòa hiểu quý Ngài giải thích đó, là bởi vì chư vị Hòa Thượng Tôn Đức, quý Ngài có cái đạo lực, có cái đức độ cao lắm. Mình cúng cho vong xong mình mang để các ngài dùng, thì lần sau mình cúng cho vong, vong không dám dùng. Vong nghĩ rằng lần các vị đó thấy người ta không dám dùng. Đó là cái lời giải thích của quý Ngài hồi xưa Pháp Hòa hỏi đó. Thì quý Hòa Thượng giải thích vậy đó. Thí dụ, cái bình hoa đó cúng cho Phật, xong rồi quý vị mang xuống quý vị cúng cho linh thì được. Hay là cái dĩa trái cây đó cúng Phật rồi mang xuống để lên bàn linh cúng cho linh, giống như là mình cho các vị hương linh được hưởng cái phước đó. Nhưng mà nếu đã cúng linh thì không mang ngược lên cúng Phật. Còn mình bây giờ mình đang bòn từng chút phước, mình đang bòn từng cái công đức chút chút mà. Nhiều khi á, từ sáng tới chiều mình làm được nguyên ngày công đức. Chỉ cần một cái câu nói, một cái hành xử mình, cái là nó đi hết trơn rồi. Nó trôi mất tiêu rồi. Rồi một lát cái mình nói cái này, mình trước khi mình ăn mình hỏi dữ lắm. Cái này cúng ai? Cái này cúng linh hay cúng cô hồn? À, cái này có cúng chưa, vân vân, thí dụ vậy. Pháp Hòa không có dám bài xích ai, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói với đại chúng trong đạo tràng này. Ở đâu người ta có gì thì mình không dám bàn. Ở trong đạo tràng này, mình cúng xong rồi, dù cúng Phật, cúng linh, cúng vong gì không biết, mình mang xuống, trừ thầy viện chủ. Còn bao nhiêu mình cứ ăn đi, ăn cho hết để không tội. Còn nếu tôi thọ giới rồi tôi không ăn, để nó hư, đem đổ tội hơn. Cái đó là cái quan niệm của Pháp Hòa thôi. Chứ Pháp Hòa không có cử, tại vì mình nghĩ mình đâu có phước đức gì đâu mà lo. Mình cứ ăn đi, bỏ tội đó. Cho nên nhiều khi mấy cái chén cúng linh buổi chiều, chủ nhật mà gom gom lại, chiều Pháp Hòa cũng ăn hết à. Ăn ngon lành. Mà hình như ăn mạnh giỏi nữa. Mình nói cúng xong rồi đem xuống ăn cho mạnh giỏi. Ăn mạnh giỏi. Cho nên mình mà ở đây đó, quý vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng cứ ăn mặc bình thường, cũng cái áo tràng lam đó mình tu học. Ở đây mình cũng có Bồ Tát vậy, nhưng Bồ Tát ở đây dễ thương lắm. Ai sao mình vậy à? Không có nói sắp cho năm Bồ Tát ngồi trước nha, các vị mới có ngũ giới ngồi sau, để cho năm Bồ Tát ngồi trên. Có lên ăn cơm cũng hạnh phúc, chan hòa cái tình đạo với nhau. Vì tất cả những cái giới gì mình thọ là để mình tu mà. Mình thọ giới càng nhiều, tâm khiêm cung mình càng lớn, mình tu càng lâu, mình càng dễ thương. Mình là một Phật tử thuần thành, mình là một Phật tử thuần thục, tức là chín mùi đó. Cái nhiều khi hỏi sao chín mùi, là chín mới bốc mùi, còn mùi gì thì không biết. Cho nên là thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ mình muốn ở đây, nếu mà mình có một cái màu riêng biệt đi, thì mình quy định cho nó trang nghiêm, cho nó trật tự. Giống như ở đây mỗi lần tụng kinh, sắp kinh, mình sắp hai hàng đầu. Thì giờ mình biết hết rồi, nó thành cái lệ là hai cái hàng đầu tiên của chánh điện là để cho các vị xuất gia ngồi. Cho nên lần nào mình lên cho chánh điện là mình bắt đầu ngồi từ hàng thứ nhì mà ngồi xuống, quy định rồi. À thì các vị xuất gia tự biết thứ lớp của mình mà vô ngồi. Thí dụ bây giờ nếu mà mình quy định, mình nói mai mốt á, ai mà thọ Bồ Tát tại gia rồi cho đắp y đỏ. Thì mình chừa cái chỗ chi đỏ vô ngồi cho nó đẹp. Thí dụ vậy đó. Còn bây giờ là khỏi lo. À mọi người cũng giống nhau. Quý vị thấy không, Bồ Tát nhiều khi còn cải trang cho giống mình nữa. Cho nên quý vị thấy không, Bồ Tát Thế Chí Quan Âm đâu có cạo tóc. Quý vị thích đeo bông phải không, Bồ Tát cũng đeo bông. Quý vị thích đeo chuỗi phải không, Bồ Tát cũng đeo chuỗi. Bồ Tát đâu có làm chuyện khác với chúng sanh đâu. À chỉ có duy nhất một Bồ Tát Địa Tạng thôi là mặc đồ của người tu, vì Bồ Tát tượng trưng cho người giải thoát. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho người giải thoát, cho nên đầu cạo đắp y của người xuất gia. Còn tất cả Bồ Tát khác nhìn giống như là các vị chư thiên, các vị ở trong cung điện ăn mặc rất là đẹp. Quý vị đâu có thấy hình tượng Bồ Tát Quan Âm mà không có tóc bao giờ phải không? À, Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát nào cũng có tóc, cũng ăn mặc như người đời. Vì Bồ Tát làm sao? Nhập vào. Cho nên người ta kêu là Bồ Tát nhập thế. Mình là nhập thế Bồ Tát. Cho nên cái điều đó là Pháp Hòa xin thưa trước. Trước khi mình bắt đầu mình vào mình học những cái giới luật ở trong cái quyển Tại Gia Bồ Tát Giới. Mình có thọ giới thì mình cứ biết rằng mình thọ giới để mình tu. Và nếu mình thấy mình học giới kỹ, à hay là mình có nghiên cứu, mình thấy một sư đệ, một sư muội nào chưa giỏi, thì mình khéo lời mình hướng dẫn, thì cái người đó sẽ chấp tay. Quả thật là một vị Bồ Tát, Bồ Tát tại gia đúng nghĩa, gần gũi với mọi huynh đệ, đem những cái hành xử, những cái giáo pháp. Cho nên Bồ Tát tại gia, các vị Bồ Tát nhiều khi người ta đi thuyết pháp nhiều lắm, nhưng mà người ta không có thuyết cái kiểu như mình là ngồi bàn pháp tòa không. Người ta thuyết pháp trong khi mà người ta đang làm việc với mình. Người ta thuyết cho mình những bài pháp trong khi mà người ta đang đi bộ với mình. Người ta thuyết cho mình trong khi người ta lái xe chở mình. Trên xe có những câu nói, người ta nói mình học hỏi. Chơi Bồ Tát á, quý vị nhớ Quan Âm Bồ Tát không? Đủ kiểu hết trơn phải không? À, đủ kiểu hết á. trị đau bụng, trị đau xương, trị đau lưng, trị đau mũi, đau mắt, bất cứ. Cho nên diệu dụng Quán Âm là vậy đó. Với lòng từ bi, với bậc có đầy đủ lòng từ bi, có đầy đủ trí tuệ, các ngài có thể gần gũi mình và hóa độ mình một cách rất dễ dàng. Cái quyển Bồ Tát Tại Gia Giới này mình sắp học đó là trích ở trong cái quyển U Bà Tát Giới Kinh, phẩm thứ 14, tên là Phẩm Thọ Giới. Thì trong đó có cái phần đó, cái phần nói về 6 giới trọng và 28 giới khinh. Hôm nay mình nói tới đây thôi, rồi bắt đầu kỳ sau mình bắt đầu vào quyển sách. Trước khi mình kết thúc, ở đây có ai có thắc mắc gì không? Quý vị có câu hỏi gì không? Dạ. Dạ. Cái đó từ từ khi mình vô chi tiết từng giới đó, mình sẽ nói lý do. Dạ. Tại vì nếu mình cày cấy xấu thì đã đất xấu rồi, mình gieo hạt xuống thì đâu có mọc đâu, mình làm hao hột. Mình làm hao hột giống. Dạ. Giống như nói là nếu mà đi đường, nếu biết có chỗ hiểm nạn mà vẫn đi là phạm. Tại sao vậy? Tại vì mình biết có chỗ hiểm nạn mình đi đó là nguy hiểm đến tính mạng. Tại nhưng mà đó là để bảo vệ cái gì? Bảo vệ mình. Mà phải nói nó thành giới để chúng ta hành trì. Không phải thì đó, thì nói là mình ăn rồi sợ các vong thấy lần sau không dám ăn. Nhưng mà mình đâu có phước gì đâu lo. Mình đang bòn từng chút đây, mà nhiều khi một ngày đó chưa bòn được miếng nào mà mất hết mấy ký nữa. Đối với quý ngài lớn thôi, quý hòa, quý thượng tọa, quý ngài lớn. Rồi mình có hỏi thêm không? Xả rồi, tại họ thọ tại gia thôi mà. Rồi mai mốt mà khi mà các vị đó xuất gia thì có cái Bồ Tát xuất gia. Tại vì Bồ Tát xuất gia đó thì 10 giới trọng, 48 giới khinh. Nhưng mà nó cũng không ngoài, nó không có ngoài. Thí dụ như giờ quý vị mà có thọ sa di thì nó cũng không có ngoài 5 giới đó. Nó cũng lẫn quẩn ở trong 5 cái giới căn bản đó, nó ra, thí dụ vậy đó. Cho nên rồi mà mình thọ giới Bồ Tát xuất gia, nó cũng không ngoài những cái giới. Tại vì thêm thôi, cái này cũng 6 giới trọng, cũng 28 giới khinh mà thêm vô. Thọ thêm, giống như mình thọ thêm giới vậy đó. À, dạ, dạ. Được. Vì giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, có thể là nhiều khi cái người đó chưa thọ tam quy nữa, nhưng mà vẫn thọ Bồ Tát giới được. Giống như Bát Quan Trai vậy đó. Nhớ không? Mình học Bát Quan Trai giới rồi vậy đó. Bát Quan Trai giới là dù chưa có thọ tam quy ngũ giới nhưng mà vẫn thọ Bát Quan Trai được. Vậy mình hết giờ rồi ha. Thôi mình ngưng ở đây, để kỳ sau mình tiếp tục. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.